Đài Paris RFI, Trung Đa Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 10, 2021. Hoa Kỳ tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan. Liên Hợp Quốc tố cáo tập đoàn quân sự tập trung quân ở miền Bắc Miến Điện. Hai tổng thống Pháp và Mỹ lại trao đổi qua điện thoại nhằm làm dịu quan hệ song phương. Việt Nam mở lại đảo Phú Quốc kể từ tháng 11 cho du khách quốc tế đã được chích ngừa. Kính thưa quý vị, có lẽ muốn tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc, Hoa Kỳ hôm qua khẳng định chính sách của Mỹ về Đài Loan không có gì thay đổi. Lời khẳng định này được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẵn sàng bảo vệ hòn đảo nếu Trung Quốc tấn công.
Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, Tổng thống Mỹ không loan báo thay đổi chính sách. Bà nói, chúng tôi tôn trọng những cam kết giúp Đài Loan tự vệ và tiếp tục phản đối mọi thay đổi nguyên trạng. Bà Psaki cũng nhắc lại phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin tại trụ sở NATO ở Bruxelles đã nhấn mạnh, xin trích, như nhiều chính quyền trước đã từng làm trong quá khứ, chúng tôi tiếp tục trợ giúp Đài Loan với đủ các khả năng quân sự cần thiết để tự vệ và chúng tôi vẫn tập trung vào các biện pháp này. Hôm thứ Năm, được hỏi về khả năng can thiệp quân sự của Mỹ để bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc tấn công, ông Joe Biden trả lời, vâng, chúng tôi có cam kết theo hướng này. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ chừng như ngược với chiến lược nhập nhằng lâu nay là Washington giúp Đài Loan tăng cường quốc phòng, nhưng không hứa sẽ can thiệp nếu bị xâm lăng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói rằng sẽ không thỏa hiệp về các lợi ích căn bản như chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kêu gọi phía Mỹ thận trọng về vấn đề Đài Loan, không gửi những tín hiệu xấu đến những người đấu tranh đòi độc lập. Về phía phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price không trả lời Bắc Kinh. Hồi mùa hè, ông Joe Biden đã từng nói về những cam kết trang trọng sẽ bảo vệ các đồng minh NATO, Canada, châu Âu, cũng như với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Năm 2001, Tổng thống George W. Bush cũng tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá.
Chuyển qua khu vực Đông Nam Á, hôm qua, báo cáo viên của Liên Hợp Quốc về nhân quyền ở Miến Điện tố cáo tập đoàn quân sự đang tập trung hàng chục ngàn quân và các vũ khí hạng nặng ở miền Bắc nước này. Theo hãng tin AFP, ông Tom Andrews đã đưa ra lời tố cáo như trên khi trình bày báo cáo thường niên của ông về tình hình nhân quyền ở Miến Điện trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Theo báo cáo viên Liên Hợp Quốc, việc tập trung quân đông đảo này khiến người ta nhớ đến chiến thuật của quân đội Miến Điện trước khi mở các cuộc tấn công diệt chủng nhắm vào cộng đồng người Rohingya Hồi giáo ở bang Rakhine vào những năm 2016 và 2017. Ông Tom Andrews, nguyên là một nghị sĩ Quốc hội Mỹ, tuyên bố, tất cả chúng ta cũng như những người dân trong vùng phải chuẩn bị cho khả năng là quân đội Miến Điện sẽ có những hành động tàn ác nhiều hơn nữa. Báo cáo viên của Liên Hợp Quốc kêu gọi quốc tế hãy có hành động cụ thể để ngăn chặn thảm họa này. Theo một thông cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, kể từ cuộc đảo chính đầu tháng 2, tập đoàn quân sự Miến Điện có thể đã tiếp tục phạm các tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh đối với người dân nước này. Cũng hôm qua, một tổ chức phi chính phủ ở Miến Điện cho biết hơn 100 nhà đối lập trong số những người vừa được phóng thích đã bị bắt trở lại. Thứ ba vừa qua, chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho khoảng 5.600 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình rầm rộ chống cuộc đảo chính quân sự tháng 2. Nhân một sự kiện ở Tokyo hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh đến ý định thúc đẩy chiến lược hiện thực một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở với sự hợp tác của Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Hãng tin Nikkei dẫn lời ông Kishida tại đối thoại thường niên Phú Sĩ Sơn rằng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, nhất là môi trường an ninh khu vực ngày càng khắc nghiệt. Những sự kiện đang đe dọa các giá trị phổ quát như tự do, dân chủ, nhân quyền, những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu và virus corona. Thủ tướng Nhật Bản nói thêm, liên minh với Hoa Kỳ là nền tảng cho chính sách đối ngoại và an ninh để phát triển ngoại giao kiên quyết và khẳng định sẽ đưa liên minh Nhật-Mỹ lên một tầm cao mới. Tân chính phủ Kishida mới nhận nhiệm vụ từ đầu tháng có một chức bộ trưởng an ninh kinh tế lần đầu tiên tại Nhật Bản. Bộ trưởng sẽ trình dự luật xúc tiến an ninh kinh tế trong kỳ họp quốc hội năm tới vì vấn đề kinh tế và chuỗi cung ứng ngày càng được coi là an ninh quốc gia. Tổng thư ký Đảng Tự do Dân chủ Cầm quyền Akira Amari cũng phát biểu trong sự kiện trên, cho rằng Nhật Bản cần giảm thiểu rủi ro, kiểm tra lại những vấn đề dễ tổn thương như năng lượng viễn thông, ông như ví dụ, ngay cả những sản phẩm công nghệ thấp như khẩu trang, găng tay, nếu thiếu trong đại dịch cũng dẫn đến sụp đổ đất nước. Ông Amari nhấn mạnh vì Nhật Bản là nước không giàu tài nguyên nên chỉ có nghiên cứu và phát triển cần được sử dụng như vũ khí kinh tế.
Hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lại trao đổi qua điện thoại để tiếp tục nỗ lực của hai lãnh đạo nhằm giải tỏa những bất đồng giữa Pháp và Mỹ sau vụ khủng hoảng tàu ngầm Úc. Theo thông báo của Nhà Trắng, hai vị tổng thống đã thảo luận về các nỗ lực cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ chung của châu Âu, nhưng vẫn bảo đảm tính chất bổ sung cho khối NATO. Đây là một vấn đề mà Paris rất chú trọng, bởi vì Tổng thống Macron xem việc xây dựng một lực lượng phòng thủ chung châu Âu là một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ của ông. Cũng theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm hôm qua, Tổng thống Pháp và Tổng thống Hoa Kỳ đã bàn về tình hình tại vùng Sahel, châu Phi, nơi mà Paris cần sự yểm trợ của Mỹ cho các chiến dịch chống khủng bố, đồng thời thảo luận về hợp tác giữa hai nước tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sau cuộc điện đàm hôm qua, hai ông Macron và Biden sẽ gặp nhau trực tiếp tại cuộc họp thượng đỉnh nhóm G20 ở Roma vào cuối tháng 10. Tiếp đến, theo xác nhận của Nhà Trắng cũng như của Điện Élysée, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ viếng thăm nước Pháp trong hai ngày 11 và 12 tháng 11 nhân diễn đàn Paris về hòa bình và nhân hội nghị quốc tế về Libya. Bà Harris sẽ được Tổng thống Macron tiếp kiến. Theo thông báo của Nhà Trắng, trong cuộc gặp đó, bà Harris và ông Macron sẽ thảo luận về tầm quan trọng của quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương đối với hòa bình và an ninh trên thế giới, cũng như tầm quan trọng của đối tác Pháp-Mỹ đối với những thách thức toàn cầu như đại dịch COVID-19 và khủng hoảng khí hậu. Cuộc điện đàm hôm qua giữa hai tổng thống Pháp-Mỹ cũng như chuyến đi tháng 11 của Phó Tổng thống Harris là nhằm sưởi ấm trở lại quan hệ giữa Paris và Washington sau cuộc khủng hoảng tàu ngầm Úc, xuất phát từ thông báo thành lập liên minh mang tên AUKUS giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ vào giữa tháng 9. Liên minh này đã khiến Paris phẫn nộ bởi vì nước Úc sau đó là hủy bỏ hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp để quay sang mua tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Một tuần sau đó, cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai Tổng thống Macron và Biden đã giúp làm dịu phần nào căng thẳng giữa hai nước. Cũng về thời sự châu Âu, trong cuộc họp thượng đỉnh châu Âu lần thứ 7 và cũng là lần cuối của bà tham dự tại Bruxelles sau 16 năm cầm quyền, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua đã bày tỏ lo ngại về khả năng châu Âu có thể vượt qua những thách thức xã hội, di dân và kinh tế.
Bà Merkel cảnh báo các nước châu Âu đã vượt qua được nhiều cuộc khủng hoảng, nhưng vẫn còn một loạt các vấn đề chưa được giải quyết. Về vấn đề nhà nước pháp quyền mà Ba Lan đang bị Liên hiệp châu Âu chỉ trích, Thủ tướng Đức mong muốn có một cuộc tranh luận bớt gay gắt hơn, kêu gọi đối thoại và thông cảm với lịch sử của nước Cộng sản cũ. Về di dân, châu Âu vẫn luôn dễ bị tổn thương, trong lúc Belarus được cho là thả lỏng để người nhập cư lậu qua biên giới nhằm trả đũa trừng phạt của châu Âu. Angela Merkel cũng lo ngại về tính cạnh tranh của châu Âu, đặc biệt trong công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo. Chào từ biệt chính trường châu Âu ở tuổi 67, nữ thủ tướng đã nhận được cơn mưa khen ngợi. Sự ra đi của bà để lại một khoảng trống cho Liên Hiệp, đang phải đối mặt với những vấn đề mang tính quyết định như tái thúc đẩy kinh tế sau đại dịch, biến đổi khí hậu, vai trò địa chính trị trước Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong một video nói rằng người dân Đức và thế giới hàm ơn về tầm nhìn của bà trong những năm qua. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố hội nghị thượng đỉnh 27 nước không có Angela cũng giống như Roma không có Vatican, Paris không có tháp Eiffel. Trong bài diễn văn được toàn thể các nhà lãnh đạo đứng dậy vỗ tay kéo dài, ông Michel nói châu Âu sẽ thiếu vắng sự minh triết của nữ thủ tướng, đặc biệt trong những thời kỳ khó khăn. Thủ tướng Luxembourg ví bà Merkel như một cỗ máy giúp đạt được thỏa hiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh đến tinh thần phân tích của nữ tiến sĩ hóa để giải tỏa những bế tắc trong các cuộc đàm phán kéo dài.
Liên quan tới Việt Nam, theo thông báo của chính phủ tối qua, Việt Nam dự trù mở cửa trở lại đảo Phú Quốc kể từ cuối tháng 11 để đón các du khách ngoại quốc đã được chích ngừa COVID-19. Theo kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế, từ ngày 20 tháng 11, Phú Quốc sẽ đón một số chuyến bay thuê bao charter để thử nghiệm việc tiếp đón và phục vụ những du khách đã có hộ chiếu vaccine. Sau đó, trong thời gian từ cuối tháng 12 cho đến cuối tháng 3 năm sau, đảo này dự trù sẽ đón tổng cộng 5.000 du khách ngoại quốc mỗi tháng. Tiếp đến, từ cuối tháng 3 cho đến cuối tháng 6 2022, Phú Quốc dự trù sẽ đón từ 5.000 đến 10.000 du khách mỗi tháng. Những du khách đó phải là đến từ những quốc gia và vùng lãnh thổ có độ an toàn cao về phòng chống dịch bệnh ở châu Âu, Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Úc, v.v. Hành khách đến Phú Quốc phải trình chứng nhận tiêm đủ liều vaccine được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, hoặc chứng nhận đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19, hoặc giấy xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Ban đầu, Việt Nam đã dự trù mở lại đảo Phú Quốc để đón du khách quốc tế ngay từ tháng 10, nhưng cuối cùng đã bỏ kế hoạch này do tỷ lệ chích ngừa COVID-19 của người dân địa phương còn quá thấp. Chính phủ Hà Nội đã đóng cửa các biên giới đối với khách ngoại quốc ngay từ đầu năm ngoái, và từ đó cho đến nay hầu như không có chuyến bay thương mại nào đến Việt Nam. Theo báo chí nhà nước, chính quyền Việt Nam cũng muốn mở cửa trở lại để đón khách ngoại quốc đến những địa điểm du lịch nổi tiếng khác như Vịnh Hạ Long hay thành phố cổ Hội An, nhưng hiện chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào. Còn nước Nga thì đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phong tỏa nghiêm ngặt hơn bao giờ hết. Hôm qua, một lần nữa, Bộ Y tế thông báo có hơn 1.000 bệnh nhân qua đời vì COVID-19 và số ca nhiễm vượt ngoài tầm kiểm soát. Lần đầu tiên chính quyền nhìn nhận có sự chậm trễ trong việc tiêm chủng, nhưng đồng thời đổ lỗi cho người dân vô ý thức trước mức độ nguy hiểm của virus corona. Thông tin viên Anissa Anjabri từ Moscow tường trình.
C'est un véritable renversement de situation en 6 mois, l'hiver et le printemps dernier.
Tình hình đảo ngược hoàn toàn so với 6 tháng trước đây. Hồi mùa đông và mùa xuân vừa qua, Điện Kremlin đã mãn nguyện trước cảnh tượng các đối thủ phương Tây, đặc biệt là Liên hiệp châu Âu lao đao, vaccine chỉ được cung cấp một cách nhỏ giọt. Nhiều quốc gia đã phải kéo dài các biện pháp phong tỏa, Liên Âu bị chia rẽ, Slovakia hay là Áo lớn tiếng cưỡng lại đường lối y tế chung của Ủy ban châu Âu và tự ý đặt mua vaccine Sputnik V của Nga. Nửa năm sau thì vaccine Nga vẫn chưa được cơ quan dược phẩm châu Âu công nhận và cũng không chinh phục được lòng tin của ngay chính những người dân Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin ngày hôm qua đã phải nhìn nhận là tình hình hiện tại ở Nga tệ hơn nhiều so với tại nhiều nước châu Âu. Đây là những lời lẽ thành thật hiếm thấy. Dù vậy, không có chuyện chính quyền Nga nhận lấy trách nhiệm. Theo lời ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, lỗi không do nơi nhà nước mà vấn đề là do ý thức của các công dân. Các giới chức ở thủ đô Moscow vừa mới bắt đầu siết chặt các biện pháp chống dịch. Từ mùa hè đến nay, chỉ có rất ít người dân tại đây đeo khẩu trang tại những khu vực khép kín. Hiện tại, chưa đến 1/3 dân số Nga đã được tiêm chủng.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Về tình hình xã hội tại Hoa Kỳ, 6 tháng sau khi một ý định tương tự thất bại ở bang Alabama, các nhân viên tại một kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Amazon ở New York đã bắt đầu tiến hành các bước chuẩn bị thành lập một công đoàn trong tập đoàn này. Nhưng những người tổ chức tố cáo Amazon đã có những hành động hù dọa để các đồng nghiệp của họ không dám tham gia. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki gửi về bài tường trình.
Ils ont passé des mois à réunir les signatures de leurs camarades pour pouvoir déposer une demande et organiser un vote sur la création d'un syndicat à Staten Island.
Họ đã bỏ ra nhiều tháng để thu thập chữ ký của các đồng nghiệp để có thể đệ đơn và tổ chức bỏ phiếu về việc thành lập một công đoàn tại Staten Island, một trong những kho hàng lớn nhất của Amazon, đang là tâm điểm của thời sự, là một trong những người khởi xướng phong trào này. Của người lao động, Connor Spencer lên án những điều kiện làm việc ngày càng tồi tệ áp đặt lên các nhân viên để đáp ứng các mục tiêu mà Amazon đã đề ra, nhưng trả một mức lương mà theo anh là không đủ. Anh nói Amazon khẳng định lương của nhân viên trong tập đoàn là rất tốt, thế nhưng điều đó hoàn toàn sai. Đa số những người ở đây làm việc toàn thời gian cho tập đoàn giàu nhất trên thế giới, thế nhưng họ vẫn phải làm thêm một việc thứ nhì mới đủ sống. Để thu thập đủ 2.000 chữ ký, những người tổ chức đã dựng lên một cái lều ở cổng vào các kho hàng và chuyển thông tin đến các phòng nghỉ của nhân viên. Nhưng họ tố cáo Amazon đã có những hành động hù dọa, cáo buộc mà tập đoàn Mỹ đã bác bỏ. Một người tổ chức cho biết, phía tập đoàn đã bắt đầu dán những thông tin bài bác các công đoàn, làm cho các nhân viên sợ để không dám đấu tranh cho quyền lợi của mình. Những nhân viên ủng hộ việc thành lập công đoàn hy vọng là sẽ tổ chức được một cuộc bỏ phiếu trong những tháng sắp tới. Nếu thành công, đây sẽ là công đoàn đầu tiên trong tập đoàn Amazon. thứ năm vừa qua, thị trưởng của thành phố New York Bill de Blasio đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhân viên ở Staten Island và kêu gọi tập đoàn Amazon hãy tôn trọng quyền tự do chọn lựa của những người lao động.
Lugdana ki New York, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Peru, đất nước có tỷ lệ tử vong vì COVID cao nhất thế giới, hôm qua đã vượt ngưỡng 200.000 người chết, trong lúc số lượng các ca dương tính mới và tử vong hàng ngày đã giảm đi nhờ chiến dịch tiêm chủng. Hiện nay có 51% người dân trên 12 tuổi đã được chích ngừa COVID. Chế nghiêm hiện được rút xuống chỉ còn 2 tiếng đồng hồ, các quán ăn được mở cửa trở lại.
Sau nhiều năm chờ đợi, hôm qua, cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA thông báo vào tháng 2 năm tới sẽ tiến hành chuyến bay khởi động cho chương trình Artemis đưa các phi hành gia Mỹ quay trở lại mặt trăng, trong đó sẽ có nữ phi hành gia Mỹ đầu tiên bay lên vệ tinh của trái đất. Chuyến bay đầu tiên vào tháng 2 sẽ là chuyến bay thử nghiệm, không có phi hành gia trên tàu. Tên lửa đẩy mới của NASA mang tên SLCS sẽ phóng lên mặt trăng phi thuyền Orion. Phi thuyền này sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bay trở về trái đất.
Mỹ loan báo tiêu diệt được một thủ lãnh Al-Qaeda ở Syria. Hôm qua, quân đội Hoa Kỳ thông báo Abdul Hamid al-Mata đã bị một máy bay không người lái tiêu diệt ở miền bắc Syria. Đây là thủ lãnh thứ nhì của tổ chức khủng bố Al-Qaeda bị trừ khử tại Syria trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, Salim Abu Ahmad đã tử thương trong một vụ không kích gần Idlib. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ, Ahmad là kẻ chịu trách nhiệm vạch kế hoạch tài trợ và duyệt các vụ khủng bố trong khu vực.
Hôm qua, chính phủ Luxembourg thông báo sẽ cho phép người dân nước này trồng cần sa tại nhà và hút cần sa ở những nơi riêng tư. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là phần tạp chí văn hóa Lệ Thu giới thiệu bộ phim Cô Hậu Gái, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc được xuất khẩu sang nhiều quốc gia nhất trong lịch sử. Tiếp đến trong phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Gia Trình sẽ nói về những kỷ lục thầm lặng của ca sĩ Mỹ Richard Marx. Sau cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp Nước Pháp, xăng dầu tăng giá, chính phủ Pháp khẩn trương tìm giải pháp để tránh làm tái sinh phong trào áo vàng, tạp chí do Thùy Dương thực hiện. Còn bây giờ là một điểm tuần báo do Minh Anh đảm trách.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, căng thẳng xung quanh eo biển Đài Loan làm lu mờ một cuộc khủng hoảng khác không kém phần gay gắt giữa đôi bờ biển Manche. Từ đầu tháng 9 đến nay, mối quan hệ giữa Paris và London bỗng trở nên lạnh giá, đôi bên ầm ĩ cãi vã, không ngớt lời nhạo báng và có những đòn đấm sau lưng gây tổn hại cho đồng thuận thân hữu có từ năm 1904. Trang nhất Courrier International chạy tiết lớn, Pháp và Anh, những người anh em thù địch.
Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, mối quan hệ giữa Pháp với Anh giờ đây đang trong cơn bão táp. Tuần báo L'Express cho biết là từ tháng 9 tới nay, Paris và London to tiếng, cãi vã trên rất nhiều các vấn đề.
Đầu tháng 9 năm nay, London cáo buộc Paris không làm tròn trách nhiệm để di dân băng biển Manche. Đến trung tuần tháng 9, đến lượt Pháp nổi gió, chỉ trích Anh thọc gãy bánh xe khi làm trung gian cho Mỹ để đánh cắp hợp đồng tàu ngầm thế kỷ giữa Pháp và Úc. Đôi bên còn tranh cãi gay gắt trong việc áp dụng thỏa thuận Brexit, bất kể đó là hồ sơ Bắc Ireland liên quan đến quy định về biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland hậu Brexit, hay việc cấp quota đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của Anh. Sau kể tội là những lời dọa dẫm, ở bên kia biển Manche, chính phủ Thủ tướng Boris Johnson dọa cắt kinh phí hỗ trợ Paris chống di dân. Ở bên này, Paris tuyên bố, nếu London không cấp thêm nhiều giấy phép đánh bắt cá cho ngư dân châu Âu, Pháp sẽ ngưng cung cấp một phần điện năng cho nước Anh. Giáo sư về luật châu Âu, bà Catherine Sarah Barnard, trường Đại học Cambridge, cho rằng
mọi sự huyên náo, những cuộc cãi cọ ầm ĩ này với châu Âu cũng như là với Pháp nhằm đánh lạc hướng những vấn đề thường nhật, khan hiếm xăng dầu tại nhiều vùng, khan hiếm lao động triền miên, lạm phát phi mã, thiếu hàng hóa, giá năng lượng tăng vọt, vân vân.
Đây chính là hệ quả của việc chọn Brexit Hall năm 2020. Thủ tướng Boris Johnson đã chọn đóng cửa triệt để các đường biên giới, và cũng như bao lần từ thời Trung Cổ, người Anh đều có cùng một kiểu trả lời. Always blame the French. tức đổ hết lên đầu người Pháp như lời mỉa mai từ một nhà ngoại giao Pháp. Tóm lại, một làn gió mùa thu đang xen vào mối quan hệ giữa Anh và Pháp. Bằng chứng là tân đại sứ Anh tại Pháp, bà Mena Rawlings, đang 14 tuổi, đến Paris từ đầu tháng 9, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được Điện Élysée mời đến dùng trà để có thể trình ủy nhiệm thư. Tuần báo Courrier International còn tự hỏi tại sao Anh và Pháp lại ghét nhau đến thế trong khi mà hai nước có nhiều điểm rất giống nhau. Tờ The Times tại London đặt vụ việc trong bối cảnh bầu cử chung, nước Pháp đang chuẩn bị cho mùa bầu cử tổng thống mới năm 2022. Tổng thống Macron quan ngại ứng cử viên Xavier Bertrand, đại diện cho cánh hữu ôn hòa và cũng là chủ tịch vùng Hauts-de-France, trong đó có thành phố biển Calais, điểm nóng tập trung di dân bất hợp pháp để băng qua biển Manche đi vào nước Anh. Nguyên thủ Pháp không thể cho thấy có chút nhượng bộ nào trước những lời gièm pha về lời đe dọa từ nước Anh đối với ngư dân Pháp.
Thế còn theo phân tích của nhà báo người Anh Ed West, thiên hướng hay nổi cáu với Pháp của người Anh còn do một nền lịch sử lâu đời mang nặng dấu ấn mặc cảm tự ti nào đó?
Trả lời câu hỏi của tuần báo Courrier International, tại sao Pháp là đối thủ chính của Anh tại châu Âu lục địa, vị trợ lý tổng biên tập trang mạng Unher tại London nhắc lại rằng mọi sự bắt đầu vào năm 1066 với trận chiến Hastings trong cuộc xâm lược Anh quốc của công tước xứ Normandy miền Bắc nước Pháp, mở màn cho nhiều thế kỷ xung đột giữa đôi bên. Rồi ở Anh còn có xu hướng gán tất cả những gì là Pháp cho tầng lớp trung lưu, từ việc nói và sử dụng thành thạo tiếng Pháp cho đến việc có chữ D trước họ tên, giờ vẫn được xem như là trưởng giả.
Ngược lại, tầng lớp bình dân ở Anh lại có một tâm trạng thù ghét sâu thẳm với những gì là Pháp, đặc biệt là cuộc cách mạng Pháp được tiếp nối với 20 năm chiến tranh của Napoleon.
Bất chấp những lợi ích mà cuộc cách mạng có thể mang lại, đối với tầng lớp bình dân Anh, triển vọng một ngày nào đó bị Pháp lãnh đạo là điều không thể nhắm tới. Một nghiên cứu thú vị gần đây cho thấy, những gia đình mang họ Pháp, kế thừa từ cuộc xâm lược Normandy, sở hữu một khối tài sản cao hơn mức trung bình rất nhiều. Nhà báo người Anh nhắc lại rằng, nước Pháp từng là một quốc gia giàu có nhất và phát triển nhất giữa hai nước. Anh quốc chỉ vừa mới đuổi kịp sự chậm trễ này gần đây.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Á, tại Việt Nam hàng triệu người bị mất việc làm, trong khi đó thì các nhà xưởng lại không tài nào tuyển dụng đủ nhân công để đáp ứng các đơn đặt hàng của nước ngoài đang chuẩn bị cho mùa lễ Noel cuối năm. Nghịch lý này được tờ Le Courrier International tường thuật lại từ một số ghi nhận trên báo mạng Nikkei Asia.
Từ Samsung cho đến Adidas, lao động thiếu nghiêm trọng ở nhiều xí nghiệp. Tại tỉnh công nghiệp Bình Dương, các nhà cung cấp chỉ đáp ứng được có một nửa nhu cầu tuyển dụng lao động, theo như thông tin từ Navigos, hãng cung cấp lao động lớn nhất của Việt Nam. Nguyên nhân là do cách xử lý dịch bệnh quá nghiêm ngặt, lao động di dân bị kiệt quệ sau nhiều tháng phong tỏa mà không có nguồn thu nhập, hay bị bắt buộc phải ngủ tại nhà xưởng trong những điều kiện khó khăn. Kết quả là một cuộc di tản lớn đã diễn ra ngay khi những rào chắn và hàng kẽm gai được dỡ bỏ trên các nẻo đường. Vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, hàng chục ngàn di dân đã hối hả trở về quê nhà. Do vậy, để chiêu dụ công nhân trở lại làm việc, nhiều xưởng gia công lắp ráp cho các thương hiệu lớn đã có những đề xuất điên rồ như trả thêm một tháng lương, mở cơ sở trông trẻ và tạo thêm chỗ ở nhằm xóa tan cảm giác do dự. Chính phủ Việt Nam trên các trang mạng xã hội kêu gọi người lao động trở lại làm việc. Chính quyền địa phương thì có những đề xuất chưa từng có, cung cấp phương tiện giao thông như xe buýt, tàu lửa hay máy bay, tạo điều kiện cho công nhân quay trở lại các khu công nghiệp. Tờ Nikkei Asia lưu ý, lương công nhân đã tăng thêm từ 15 đến 20%. Điều này có thể dẫn đến tình trạng lạm phát ở Việt Nam và lan sang các thị trường chính khác như Mỹ và châu Âu.
Covid-19 tiếp tục làm đảo lộn cuộc sống, làm đảo lộn các hoạt động kinh tế xã hội của nhân loại. Con số nạn nhân vẫn tăng lên bất chấp các chiến dịch tiêm ngừa ồ ạt và tốn kém. Thế nhưng, virus SARS-CoV-2, nguồn gốc đại dịch Covid-19 từ đâu mà có? Từ một con vật trung gian hay từ một phòng thí nghiệm? Câu hỏi này vẫn luôn ám ảnh nhiều nhà khoa học.
Nhưng với ông Jamie Mentor, nhà vi trùng học, khi trả lời tuần báo Lovs cho rằng, để biết được nguồn gốc COVID-19, khoa học không thôi vẫn chưa đủ, mà còn phải hiểu cả Trung Quốc nữa. Là thành viên của nhóm Prestige, quy tụ nhiều nhà khoa học và các nhà điều tra độc lập, nhà khoa học người Mỹ này giải thích vì sao ông thiên nhiều về giả thiết SARS-CoV-2 thoát ra từ phòng thí nghiệm của Viện Vi trùng học Vũ Hán, viết tắt là IVW. Mối nghi ngờ này bắt nguồn từ đơn xin tài trợ của IVW năm 2018 do chính bà Thạch Chính Lễ, còn có biệt danh là Bad Woman, đặt bút ký trong thư gửi đến DARPA, một cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Viện Vi trùng học Vũ Hán xin một khoản tài trợ 14 triệu đô la để tiến hành các cuộc thử nghiệm biến đổi gen, cụ thể là ở loại virus corona. Mục tiêu của dự án là cài ARN của virus corona vào hai điểm đặc biệt, làm tăng khả năng nhiễm bệnh vào các tế bào người. Một thí nghiệm đầy rủi ro đến mức DARPA đã bác hồ sơ, nhưng hơn một năm rưỡi sau, chính tại thành phố nơi tọa lạc của IVW mà dịch bệnh đã bùng phát. Loại virus mới được phát hiện, khác với những gì giới khoa học biết được đến lúc này, và như một sự trùng hợp, chúng cũng mang những ARN chính xác tại hai điểm được đề cập đến trong hồ sơ The Fuse, tức đơn xin tài trợ của IVW. Virus SARS-CoV-2 giống như in với con virus do IVW đề nghị tạo ra bằng kỹ thuật biến đổi gen. Với ông Jamie Metros, câu hỏi liệu phòng thí nghiệm Vũ Hán có thật sự thực hiện dự án đó hay không sẽ không bao giờ có lời đáp do thiếu sự minh bạch hoàn toàn từ Viện Vi trùng học Vũ Hán và Trung Quốc nói chung. Nhà nghiên cứu Mỹ còn tin rằng Trung Quốc trên thực tế không cần tiền từ Mỹ để tiến hành dự án. Điều mà các phòng thí nghiệm Trung Quốc nhắm đến là cùng với những đề nghị tài trợ chính là sự hợp tác khoa học với Mỹ và chuyển giao kiến thức, hiểu biết đi kèm theo. Cũng theo nhà khoa học này, thì ngay từ những ngày đầu của dịch bệnh, Trung Quốc đã làm mọi cách để dập tắt vụ việc, từ buộc im lặng những người gióng chuông báo động, tẩy sạch các trang mạng xã hội, hủy những bệnh phẩm đầu tiên, và nhất là tuyệt đối nghiêm cấm các nhà khoa học Trung Quốc lên tiếng. Trong chiến dịch này, còn có sự tiếp tay của nhiều nhà khoa học phương Tây, như ông Peter Daszak, nhà nghiên cứu người Mỹ, đã chấp bút ký đơn xin tài trợ chung với bà Thạch Chính Lễ. Ông cũng chính là người đã được Bắc Kinh chọn để dẫn đầu đoàn điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới.
Năm xưa, với chính sách một con duy nhất, Trung Quốc cưỡng bức người dân phá thai để chống sinh con thứ hai, giờ thì lại lo sợ là dân số tụt giảm. Bắc Kinh hôm 27 tháng 9 vừa qua đã kêu gọi chị em phụ nữ hạn chế phá thai.
Câu hỏi đặt ra, chính phủ Trung Quốc kêu gọi hạn chế phá thai là để tránh tình trạng phá thai chọn giới tính, vốn đã bị cấm từ năm 2001 nhưng vẫn được thực hiện lén lút do văn hóa chuộng con trai hơn con gái. Hay đây cũng là cách chính phủ buộc các cặp vợ chồng phải sinh con ngoài ý muốn nhằm hạn chế tỷ lệ sinh nở suy giảm. Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là một hạn chế về quyền tự do sinh con. Thông tín viên tuần báo L'Express tại Bắc Kinh cho biết, 1/5 số ca phá thai tại Trung Quốc hiện nay là có liên quan đến những phụ nữ dưới 30 tuổi. Nhiều người trong số này là độc thân nhưng lại không được tiếp cận các phương thức tránh thai có hỗ trợ và tìm cách tránh bị mất danh dự. Nhà xã hội học Manon Laurent, Đại học Paris giải thích, do đặc thù xã hội Trung Quốc, trẻ được sinh ra ngoài giá thú, không được xã hội chấp nhận và khó được tiếp cận các dịch vụ công. Nhưng có một điều chắc chắn, thông báo ngày 27 tháng 9 đã làm dấy lên nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Người ta có thể đọc một phản ứng mạnh mẽ từ một phụ nữ trên mạng Vi Bác. Bà viết, tôi là một nguồn nhân lực giá rẻ, một cỗ máy sinh con chứ không phải là một con người.
Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan. Liên Hợp Quốc tố cáo tập đoàn quân sự tập trung quân ở miền Bắc Miến Điện. Hai tổng thống Pháp-Mỹ lại trao đổi qua điện thoại nhằm làm dịu quan hệ song phương. Việt Nam mở lại đảo Phú Quốc kể từ tháng 11 cho du khách quốc tế đã được chích ngừa. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí văn hóa Lệ Thu giới thiệu bộ phim Cô Hầu Gái, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc được xuất khẩu sang nhiều quốc gia nhất trong lịch sử.
The với những ai lựa chọn xem Cô Hầu Gái chỉ để chiêm ngưỡng những cảnh nóng có 102 của một mối tình đồng giới thì chắc hẳn sẽ bất ngờ bởi ý nghĩa đẹp đẽ ẩn sâu trong đó. Nhiều nhà phê bình cho rằng bộ phim chứa đầy cảnh nhục dục rúng động này chính là câu chuyện đầy sức thuyết phục về cách nữ giới vươn lên trong xã hội nam trị những năm 30 của thế kỷ trước tại Hàn Quốc. Cô Hầu Gái được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết có tên Fingersmith của nhà văn người xứ Wales Sarah Waters, với bối cảnh thay đổi từ thời đại Victoria ở Vương quốc Anh sang thời kỳ bán đảo Triều Tiên nằm dưới sự cai trị của đế quốc Nhật Bản và do đạo diễn Park Chan-wook xây dựng. Không nằm ngoài những tác phẩm mang phong cách đặc trưng của đạo diễn Park, bộ phim là sự giao hòa giữa cảm xúc tăm tối, đậm chất nghệ thuật và nhuốm màu u ám. Tuy nhiên, ẩn dưới cái bạo tàn, cái dục tính điên loạn lại là lòng nhân đạo sâu sắc và một tình yêu thật trong sáng dại khờ. Bộ phim ra mắt vào năm 2016 này đã gây chấn động không chỉ Hàn Quốc mà cả giới điện ảnh khắp toàn cầu, được 175 nước trên thế giới mua bản quyền trình chiếu và trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc được xuất khẩu sang nhiều quốc gia nhất trong lịch sử. Cô Hầu Gái là câu chuyện về mối tình đồng giới giữa Sok-hee, một người hầu, và Hideko, một cô tiểu thư đài cát. Những nút thắt bất ngờ, những xoay chuyển của các nhân vật vô cùng phức tạp đã khiến cho sự hấp dẫn của phim càng trở nên mạnh mẽ hơn. Để rồi qua những dẫn dắt ấy, người ta thấy được đây không chỉ là những thước phim đẹp về tình ái, mà còn là sức vươn lên, sự đấu tranh mãnh liệt để tìm đến tự do của những người đàn bà bị áp bức cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ở vào cái thời đại mà sự sang hèn không hề mang tới sự khác biệt cho phụ nữ, thì xuất thân của Sok-hee và Hideko dường như đều là con số không tròn chỉnh, bởi họ vẫn luôn bị vùi dập, bị lợi dụng theo những cách mà suy cho cùng thì hoàn toàn giống nhau, là phục vụ cho đàn ông. Sok-hee, cô gái mồ côi, được một bà dì chuyên nghề ma cô nuôi dưỡng, từ bé đã biết móc túi và suy nghĩ như một cô nàng lưu manh đích thực. Tình cảm của cái gia đình lắp ghép ấy cũng rất gắn bó. Tuy nhiên, đời sống kham khổ, thiếu thốn tiền bạc là nỗi lo lắng của tất cả mọi người. Nó dẫn tới khao khát sự giàu có và mong ước được chuyển đến một nơi khác tốt hơn của Sok-hee. Cô gái mới lớn này đã bị tên lừa đảo tự xưng là bá tước Fujiwara lợi dụng, thuê tới hầu hạ tiểu thư Hideko nhằm giúp hắn trở thành hôn phu của tiểu thư và độc chiếm tài sản của cô.
Ngược lại với Sok-hee, Hideko là cô tiểu thư sống trong nhung lụa, cuộc đời không thiếu thứ gì ngoài khát khao tự do và được giải phóng khỏi người dượng của mình, một đại gia sưu tầm sách và tranh quý hiếm tên là Kozuki. Vẻ hào nhoáng của cái dinh thự khổng lồ kia chỉ là vỏ bọc của nhà tù kinh hoàng nhất mà không ai có thể hình dung được. Hideko ở trong dinh thự từ lúc 5 tuổi và chưa bao giờ rời khỏi đó. Chính cô và người dì của mình, vợ của Kozuki, đã bị ông ta hành hạ rất nhiều năm, tới mức sau đó người dì đã tìm cách trốn đi nhưng bị chồng bắt lại và hãm hại. Cái cách hành hạ kỳ quái dơ bẩn trong bộ phim thật sự khiến người ta kinh sợ, dù những phân đoạn được lột tả rất rõ ràng ấy không hề có một cảnh sách nào. Ấy là Hideko cùng với công việc đọc sách cho Kozuki và khách của ông ta. Kozuki hóa ra là kẻ làm giả sách cổ, sau đó sẽ mời những nhà sưu tầm sách giàu có khác tới nghe đọc sách và hắn sẽ bán đấu giá chúng. Tuy nhiên, đó lại là những cuốn sách khiêu dâm bẩn thỉu tục tĩu và người đọc chúng bỗng biến thành những kẻ khiêu dâm bệnh hoạn. Một Sok-hee lưu manh hạng bét được thuê để giúp Fujiwara lấy được Hideko, sau đó sẽ vứt cô tiểu thư vào nhà thương điên để cho hắn độc chiếm tài sản. Một Hideko bắt tay với Fujiwara đưa Sok-hee tới giả làm hầu gái cho mình, sau đó sẽ cùng nhau chạy trốn khỏi dinh thự và đẩy Sok-hee vào nhà thương điên dưới cái tên của Hideko.
Hai người con gái bị kéo vào một âm mưu khủng khiếp chỉ để tìm tới tự do của chính mình. Hai người con gái lợi dụng nhau để thoát khỏi cuộc sống khốn khổ mà họ đang phải chịu đựng. Họ sẽ làm gì?
Điều mà không một gã đàn ông nào trong phim có thể hình dung được, đó chính là sự đồng cảm mà có lẽ họ nghĩ đã khai tử nó, đã dìm chết nó, đã vét sạch nó trong tâm hồn của các cô gái. Sự đồng cảm mà với Hideko là những lời an ủi của Sok-hee khi nói về việc cô phải mồ côi. dù đó chỉ là những lời nói đi vay mượn thốt ra từ người con gái không biết chữ. Sự đồng cảm mà với Sophie là nét đẹp rạng rỡ thanh khiết trong sáng đáng thương của Hideko, khiến cô muốn dang rộng vòng tay mà chở che và cứu rỗi. Sự đồng cảm của những người con gái bị giam hãm, bị bỏ rơi, bị thiếu thốn nhưng đầy khát khao tự do. Nó giống như làn gió mát tưới tắm cho cánh đồng khô hạn biết bao ngày, và Hideko, cô tiểu thư người Nhật lạnh giá cả trái tim lẫn thân xác đã phải thốt lên: vị ký tinh đã đến xé toạc cuộc đời tôi, vị cứu tinh ấy là Tamaka. Đó là tên tiếng Nhật của Sophie. Không thể khác hơn, hai cô gái đến với nhau bằng cả niềm yêu, tình thương, cảm thông và sự sẻ chia. Lúc này là lúc người ta thấy những chi tiết nhỏ dồn nén, từ những cơn ghen của Sophie cho tới những thôi thúc xót thương của Hideko. Cả hai đều đang sống giữa một tấn trò đời, giữa một cuộc chơi mà họ biết rằng cuối cùng thì một trong hai sẽ phải trả giá và phải vào nhà thương điên. Họ đấu tranh giữa yêu thương với âm mưu, giữa sự sáng trong thắm thiết và tội ác, để rồi phút cuối họ phải đưa ra quyết định sẽ làm gì với cuộc đời mình.
Biết bao lớp lang được các nhà làm phim phơi bày bên cạnh những cảnh ân ái của hai cô gái. Đây có thể nói là những cảnh nóng vô cùng bạo liệt, trần trụi nhưng không hề mang cảm giác dung tục, mà trái lại lại đầy tính nghệ thuật.
Trường đoạn Hideko ngồi trong bồn tắm mút cây kẹo mà Sophie chuẩn bị cho rồi thốt lên kêu rằng cô có một cái răng quá nhọn, nó làm cho cô đau phát khóc. Có lẽ là trường đoạn mở màn cho những xúc cảm trong họ sống dậy. Sophie đã dùng cái mài kê vào ngón tay cái của mình và thò tay vào miệng Hideko để mài răng cho cô. Ánh mắt họ chạm nhau, không một lời nói nào, nhưng nó giống như một cái gật đầu, dẫn tới cả đoạn dài sau đó, Sophie đã dạy Hideko cách sinh hoạt giường chiếu với đàn ông để chuẩn bị làm vợ của gã bá tước lừa đảo. Họ lao vào nhau, khao khát sẻ chia mãnh liệt, những khao khát bấy lâu bị kìm nén, giờ tuôn trào một cách rất đời và rất người. Tình yêu giúp họ thăng hoa, giúp họ đủ dũng khí để tiếp tục cuộc chơi, để làm chủ những kẻ đã làm chủ họ và giải thoát chính mình. Khát vọng được giải thoát đã được đạo diễn kiêm đồng biên kịch Park Chang-wook thể hiện mạnh mẽ nhất ở đoạn gần cuối phần 2 trong phim, khi hai cô gái xách vali chuẩn bị trốn khỏi dinh thự. Đây là lần đầu tiên Hideko cho Sophie thấy thật sự công việc mà cô vẫn phải làm với dượng Kozuki suốt bao năm. Sophie gần như phát điên khi thấy những cuốn sách bệnh hoạn và những hình vẽ bẩn thỉu dung tục. Cô đã xé nát chúng, dẫm đạp lên chúng, vứt hết chúng vào bồn nước. Ban đầu Hideko chỉ đứng nhìn, nhưng ít giây sau cô cũng nhào tới, dẫm đạp điên cuồng, vẩy mực lên tất cả thứ văn hóa suy đồi và tâm tưởng đen tối mà Kozuki đại diện. Hành động này là lúc sức đấu tranh, sự phản kháng của hai cô gái được định nghĩa, là tiếng nói nữ quyền được vang lên đầy đanh thép. Cảnh kết trong Cô Hậu Gái là một cảnh ân ái nữa giữa Sophie và Hideko trên chuyến tàu rời khỏi vùng đất đầy ám ảnh với họ. Nhưng khác với lần trước, cái lần đầu tiên họ gần gũi nhau và vẫn luôn miệng phải nhắc tới bá tước Fujiwara, thì lần này họ không cần nhờ tới một gã đàn ông đê tiện để đại diện cho tình yêu thương của họ nữa. Âm thanh vang lên dịu dàng, hình ảnh ấp ôm thật táo bạo nhưng cũng thật mê hồn, là câu trả lời cho chiến thắng của những người đàn bà dám rũ bỏ định kiến của xã hội và dám đấu tranh cho sự tự do của mình. Một kịch bản xuất sắc, những diễn viên diễn xuất đầy nhiệt huyết và linh hoạt, những cảnh quay đẹp mê hồn với góc máy đặc biệt đã làm nên một bộ phim hay. Nhưng chính cái thông điệp mà tác giả gửi gắm được cài cắm khéo léo chảy dài theo 2 tiếng đồng hồ của phim đã biến Cô Hậu Gái trở thành một tác phẩm đáng được vinh danh và vươn tầm thế giới.
Vừa rồi là Lệ Thu giới thiệu bộ phim Cô Hậu Gái, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc được xuất khẩu sang nhiều quốc gia nhất trong lịch sử. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Hôm nay, Gia Trình sẽ nói về những kỷ lục thầm lặng của ca sĩ Mỹ Richard Marx.
Góc Vườn Âm Nhạc. Nếu bình chọn một nam ca sĩ có chất giọng đặc biệt, có lẽ Richard Marx là một trong những cái tên được nghĩ đến đầu tiên. Các khúc kinh điển Right Here Waiting, Chờ Đợi Anh Ray này như Donny đóng giày cho tiếng hát của nam nghệ sĩ. Tài năng của Richard Marx không dừng lại ở vai trò nghệ sĩ biểu diễn mà còn ở kỷ lục sáng tác và sản xuất mà ít người biết. Nam nghệ sĩ sinh năm 1963, sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại thành phố Chicago, Mỹ. Cha anh là Dick Marx, một nghệ sĩ piano chuyên nhạc jazz. Mẹ anh là Ruth Marx, một ca sĩ hát trong ban nhạc lớn. Con đường nghệ thuật của Richard đã rộng mở từ khi anh 5 tuổi. Anh biểu diễn ca khúc I Wanna Be Free của nhóm The Monkees tại trường tiểu học. Richard Marx có một khởi đầu thuận lợi nhờ kế thừa gen nghệ thuật của cha mẹ. Anh vừa có khả năng hát, biểu diễn, sáng tác, chơi guitar và piano. Đặc biệt là chất giọng của Richard Marx không thể lẫn vào bất cứ giọng nam nào. Giọng anh dày, ấm, nhiều lớp và rất phù hợp với các pop ballad trữ tình. Hơn, nam ca sĩ của bản nhạc bất hủ Hello, Lionel Richie là người đã khuyên nhủ Richard Marx tới Hollywood lập nghiệp khi anh mới 18 tuổi. Tình tiết này được đưa vào trong cuốn hồi ký Story to Tell, những câu chuyện kể vừa ra mắt tháng 7 năm 2021. Anh từng hát đệm cho Madonna trong album True Blue hay làm nền cho danh ca Cher trong ca khúc Love Hurts. Từ một ca sĩ chuyên hát đệm, Richard đã chuyển mình thành một ca sĩ hát solo với tần suất sáng tác biểu diễn dày đặc. Năm 1987, đĩa đơn đầu tay mang tên chính anh Richard Marx chính thức gây bão táp trên bảng xếp hạng Billboard. Album lên hạng bạch kim và ca khúc Don't Mean Nothing không ý nghĩa leo lên hạng 3 của top 10 ca khúc ưa thích nhất. Điểm mạnh của Richard Marx khai thác tối đa là những nốt cao nghe cuốn hút mà không chói tai, chất giọng giữ được cường độ ngân và độ vang một cách bền bỉ. Don't Mean Nothing có tiết tấu và nhịp điệu đậm chất pop rock khỏe khoắn và mạnh mẽ. Các ca khúc anh sáng tác hầu hết có giai điệu rất mạch lạc rõ ràng như Angelina, Hold On To The Night and This Summer Night. Các nhà phê bình cho rằng album này như sản xuất để phát sóng trên radio với các ca khúc có mãnh lực thu hút người nghe. Hai năm sau, anh lại tái hiện được xúc nam châm qua album Repeat Offender, kẻ xúc phạm tái diễn. Album này được coi là mật ngọt về các thiếu nữ như bản hit đình đám Right Here Waiting. Ca khúc kinh điển này gắn với tên tuổi Richard Marx suốt sự nghiệp. Nó hội tụ đầy đủ các yếu tố của bản tình ca đi cùng năm tháng, chất giọng nam tính, giai điệu lắng đọng khó quên, kỹ thuật thể hiện có bản sắc riêng. Bản nhạc này như kẻ một ranh giới chia tách những sáng tác của anh thành hai mảng màu khác biệt, trữ tình sâu lắng, pop ballad và mạnh mẽ theo thiên hướng rock. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy. Tính đến hiện tại, Richard Marx đã tiêu thụ hơn 30 triệu đĩa hát khắp toàn cầu. Nói vậy, chưa đủ thuyết phục để phác họa được tài năng của Richard Marx. Anh là nam nghệ sĩ duy nhất lập kỷ lục có 14 đĩa đơn hạng nhất trên cương vị nghệ sĩ biểu diễn, sáng tác và nhà sản xuất. Trong đó, 7 đĩa đơn đầu tiên lọt vào top 5 ca khúc ưa thích nhất. Tạp chí âm nhạc Billboard đã nói rằng Richard Marx đã nắm giữ kỷ lục hiếm có sở hữu các ca khúc được ưa thích trên các bảng xếp hạng khác nhau trong suốt 4 thập niên, từ thập niên 1980 đến năm 2010. Anh từng cộng tác với rất nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc như Barbara Streisand, Madonna, NSYNC, Kid Urban, Luther Vandross. Ít người biết rằng Richard là tác giả bản hit xuất sắc của nhóm NSYNC, This I Promise You. Hơn thế, Richard Marx luôn cần mẫn mở rộng hợp tác với các nghệ sĩ trong việc sáng tác và biểu diễn. Anh tự nhận rằng mình hứng thú với sáng tác và những giai điệu luôn thôi thúc anh chắp bút. Tôi là người bị thôi thúc bởi những giai điệu, do vậy thứ đầu tiên xảy đến trong đầu tôi phải là giai điệu. Khi nó bắt đầu phát ra những tín hiệu, không phải là một trình tự tuyến tính, tôi đã hiểu phải ghi âm ra sao, chơi theo thể loại gì, pop, rock hay country, hay có khi chỉ nhạc hòa tấu. Nhưng ví dụ thành công không thể bỏ qua được Now and Forever, bản tình ca gắn với phong cách mộc mạc của Richard Marx, lời ca rất thâm thúy và triết lý. Until the ocean doesn't touch the sand, now and forever, I won't be your man. Cho tới khi nào đại dương không còn sóng xô bờ cát, bây giờ và mãi mãi anh vẫn là người đàn ông của em. Suốt sự nghiệp, cuộc đời của Richard Marx gắn liền với các tour lưu diễn. Anh cho rằng cuộc sống nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn là hoàn toàn khác biệt. Nhưng tần suất lưu diễn đem lại động lực tinh thần và nuôi dưỡng tài chính cho sự nghiệp âm nhạc. Anh cũng khá bất ngờ khi những khán giả trẻ tuổi hát lại những bản hit hơn 30 năm trước của anh. Đó là một món quà khích lệ tinh thần cho những nghệ sĩ tài năng khi sở hữu khán giả trung thành qua nhiều thế hệ. Bản thân Richard Marx cũng tận hưởng được một sự nghiệp âm nhạc được kế thừa lại cho thế hệ con anh. Trong album gần nhất Limitless Không Giới Hạn năm 2019, Richard cùng cậu con trai Lucas cùng sáng tác hai ca khúc All Along và Another One Down. Cả hai ca khúc đều lọt vào top 14 Billboard như một đánh dấu nỗ lực hợp tác giữa hai cha con. Lucas Marx là người con thứ hai trong số 3 người con với người vợ đầu tiên Cynthia Rhodes, gồm có Brandon 31 tuổi, Lucas 29 tuổi và Jesse 27 tuổi. Anh nói rằng tôi gần gũi với cả ba cậu con trai vì chúng thực sự tài năng, nhưng Lucas hợp với anh nhất về định hướng âm nhạc và sự sáng tạo. Trong khi đó, Brandon lại thiên hướng về nhạc electronic hip hop, cậu Jess lại tập trung vào hardcore rock. Hạnh phúc lớn nhất của một nghệ sĩ tài năng là tìm được một sự đồng điệu với các thế hệ kế cận. Ngoài ra, cảm hứng với người vợ thứ hai, Daisy Fuentes kết hôn năm 2015 luôn được anh đề cao. Daisy luôn khích lệ Richard bằng những thành công của mình và Richard Marx đáp lại một cách khiêm nhường. Anh ít khi nhìn lại những thành công quá khứ. Tuy nhiên, anh biết cách tận hưởng những trái ngọt của thành quả lao động miệt mài khi đánh giá một cách cẩn trọng. Từ một giọng ca từng hát đệm cho Madonna hay Cher, Richard đã trưởng thành theo năm tháng nhờ lao động miệt mài và những tham vọng đáng trân trọng. Với con mắt lâu năm trong nghề, anh đã sớm nhận ra thị trường âm nhạc thay đổi ra sao trong 40 năm qua. Khá dễ dàng để bạn có thể trình làm ca khúc mới, nhưng việc khó khăn hơn là làm sao để tạo nên sự khác biệt. Một ca khúc mới có thể dễ dàng bị nhiễu bởi đủ mọi tạp âm. Một nghệ sĩ nắm giữ nhiều kỷ lục như Richard Marx luôn tìm cách di chuyển giữa những gì quen thuộc và những nét mới mẻ đối với khán giả. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp nước Pháp. Chính phủ của Tổng thống Macron đang khẩn trương tìm giải pháp cho tình trạng xăng dầu tăng giá nhằm tránh tái sinh phong trào áo vàng, tạp chí do Thùy Dương thực hiện.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Thưa quý vị, từ sau kỳ nghỉ hè đến nay, cũng giống như giá khí đốt và giá điện, giá xăng và dầu diesel tại Pháp đều tăng không ngừng, gây bức bối cho người dân và trở thành một vấn đề lớn trong đời sống chính trị Pháp, đòi hỏi chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron phải khẩn trương tìm hướng giải quyết để tránh làm nảy sinh một cuộc khủng hoảng xã hội có thể làm tê liệt đời sống nước Pháp như khủng hoảng áo vàng Gilets Jaunes hồi cuối năm 2018. Theo số liệu chính thức hôm 18 tháng 10 của Bộ Chuyển đổi Sinh thái, giá dầu diesel thậm chí đã tăng cao đến mức lịch sử, giá xăng cũng ở mức cao chưa từng có, tính từ năm 2012. Nhà kinh tế Xavier Tambo, Giám đốc Đài quan sát Pháp về tình hình kinh tế OFCE, thuộc Trường Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, ngày 14 tháng 10 giải thích trên đài RFI tiếng Pháp.
Đúng, tình hình có thể tệ hơn, Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã ở cái mức có thể gây choáng với nhiều người, bởi vì giá chất đốt, dầu diesel hay xăng đều cao như hồi cuộc khủng hoảng áo vàng năm 2018. Sự tăng giá lần này gợi nhớ tới những yếu tố đã làm bùng nổ khủng hoảng áo vàng, và thực sự là nó gây ấn tượng mạnh do tác động đến khả năng chi tiêu, mua sắm của dân chúng ở mức không phải là không đáng kể. Từ một năm nay, giá nhiên liệu tăng, nhìn chung là khoảng hơn 35 cm euro một lít dầu diesel hoặc xăng, tức là giá nhiên liệu đã tăng khoảng 20%. Mức tăng này là khá cao. Trong các giai đoạn phong tỏa chống dịch COVID-19, giá nhiên liệu rất là thấp bởi vì giao thông đi lại bị ngưng trệ. Nhưng sau đó khi các hoạt động phục hồi, giá nhiên liệu tăng đáng kể, giá dầu lửa bây giờ cũng vẫn tăng. Và chúng ta có thể đoán trước là trong những tháng tới, giá nhiên liệu vẫn sẽ tăng.
Cũng trong ngày 14 tháng 10, thông tin viên đài RFI Mathieu Bonnour từ thành phố Nantes gửi về bài phóng sự.
1,51 € le litre de gasoil dans cet hypermarché.
1,51 €, đó là giá một lít dầu diesel bán tại siêu thị này và là một trong những mức giá thấp nhất trong ngày. Cô Emmanuel có thu nhập 1,600 € một tháng. Đối với người phụ nữ đã có gia đình và con cái này, tình hình đang rất khó khăn, cô nói. Chúng tôi bắt đầu thấy như có sợi dây thừng siết quanh cổ, đó là điều chắc chắn. Cô tiếp nhiên liệu đầy bình và số tiền phải trả đã tăng 10 € so với lần trước. Emmanuel chia sẻ, tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì nữa. Đi biểu tình ư, tôi cũng chẳng biết thế nào nữa. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Vẫn phải đổ đầy bình nhiên liệu để lái xe đến chỗ làm thôi. Anh Fabien, một khách hàng khác ở trạm xăng này của thành phố Nantes, cho biết, chúng tôi đã đổ đầy 50 lít và hết gần 80 €. Sự tăng giá này khiến anh lo lắng, làm thế nào để tiếp tục sống và duy trì mức chi tiêu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của tôi, anh nói. Cô Manon, người phải lái xe 80 cây số mỗi ngày vì công việc, thừa nhận đây là một giai đoạn khó khăn. Manon nói, chúng tôi phải chú ý nhiều hơn khi đi mua sắm và chúng tôi cũng tránh đi chơi. Tôi ưu tiên để dành nhiên liệu để có thể lái xe đi làm. Ngoài ra thì số tiền chúng tôi kiếm được cũng không đủ để chúng tôi có thể đi chơi. Ở độ tuổi 50, bà Nelly và người chồng thấy sự tăng giá lần này đang diễn ra rất tệ. Bà nói, nỗi tức giận của chúng tôi ngày càng tăng. Chúng tôi làm ăn vất vả từ sáng sớm đến tối mịt mà lương thì bèo bọt, giá cả thì cứ tăng mãi. Giá cả thì tăng, chỉ có lương là không tăng. Và đó là điều khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Bà Nelly ngày càng buộc phải thắt chặt chi tiêu.
Tình hình nghiêm trọng đến mức Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phải đích thân thông báo chính phủ sẽ sớm đưa ra một hành động để đồng hành với các hộ gia đình. Giám đốc Đài quan sát tình hình kinh tế Pháp giải thích thêm.
Đó là một vấn đề lớn bởi giá xăng có tác động trực tiếp đến khả năng chi tiêu của các hộ gia đình. Điều này có thể được nhìn thấy và bộc lộ rất rõ. Nhìn chung thì sự tăng giá hiện nay tương đương với mức tăng chi phí nhiên liệu khoảng 250 € một hộ gia đình một năm. Số tiền này là khá nhiều. Đó không phải là một khoản tiền vô cùng lớn, nhưng chúng ta cần nhìn nhận rõ là có sự chênh lệch giữa các gia đình. Đây là điều rất nhức nhối và nó thường kéo theo đánh giá là khả năng chi dùng của các hộ gia đình giảm sút và nó diễn ra gần như hàng ngày. Cứ mỗi lần quý vị mua đầy bình nhiên liệu thì quý vị đều nhận thấy là giá nhiên liệu tăng và điều đó gợi nhắc cho quý vị là mọi giá cả đều tăng và khả năng mua sắm bị giảm. Việc mọi người có thể dùng xe của họ, có thể mua nhiên liệu thường được gắn với tự do cá nhân, sự tự chủ, chủ động. Vì thế điều này gây hiệu ứng mạnh cho các hộ gia đình.
Sức ép đối với chính phủ đang gia tăng bởi từ đầu tháng đến nay, trên các mạng xã hội đã xuất hiện những lời kêu gọi thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng, hồi sinh phong trào xã hội áo vàng Gilets Jaunes. Ban đầu, chính phủ đề nghị giới phân phối xăng dầu tạm thời hạ mức lãi để giảm giá bán, nhưng các nhà phân phối kiên quyết phản đối, cho đó là điều không thể bởi mức lãi của họ chỉ rất thấp, một lít nhiên liệu họ chỉ lãi có 1 cm euro. Hiện nay, các loại phí, thuế, giá trị gia tăng áp đặt cho nhiên liệu rất cao, chiếm hơn phân nửa giá xăng dầu. Vì thế, nhiều chính trị gia đối lập và nhà phân phối nhiên liệu đòi hỏi chính phủ giảm các loại thuế phí, nhà kinh tế Tambo giải thích.
Il pourrait diminuer par exemple la TVA sur les carburants pour absorber ces 30 centimes d'augmentation depuis un an.
Chính phủ có thể giảm chẳng hạn thuế TVA đối với nhiên liệu để bù cho 35 centimes euro tăng cho mỗi lít xăng từ một năm trở lại đây. Hoặc chính phủ có thể giảm một số loại phí áp đặt đối với nhiên liệu. Có rất nhiều loại phí đánh vào nhiên liệu. Thế nhưng vấn đề là mỗi loại phí đó đều là một nguồn thu lớn của chính phủ. Mỗi gia đình phải chi thêm trung bình là 250 euro một năm cho nhiên liệu. Nếu chúng ta tính tổng cộng các hộ gia đình thì con số này là hơn 8 tỷ euro một năm. Nói như thế là để quý vị thấy rằng con số này lớn đến như thế nào. Hơn 8 tỷ euro chỉ kém một chút so với số tiền chính phủ chi cho trợ cấp RSA.
Mất những khoản thu thuế, phí lớn như vậy, hoặc ngân sách thâm hụt, hoặc chính phủ sẽ phải huy động nguồn thu khác để bù đắp, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Hơn thế nữa, theo Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire, giải pháp này trên thực tế không những không hướng đến đúng đối tượng, mà còn không hợp lý cả về kinh tế và môi trường, tạo ra một sự bất công bởi cắt giảm các loại phí, thuế TVA trong giá nhiên liệu, đồng nghĩa với việc tất cả người mua nhiên liệu đều hưởng lợi, kể cả những người giàu có, những người dùng xe hơi để đi chơi cuối tuần, đi du lịch, trong khi đối tượng cần được tập trung trợ giúp là những người có hoàn cảnh khó khăn, việc đi lại thiết yếu hàng ngày, nhất là để phục vụ công việc, đều phụ thuộc vào phương tiện đi lại cá nhân. Để trấn an dân chúng, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal hôm 19 tháng 10 thông báo, muộn nhất là đến cuối tuần này, chính phủ Pháp công bố một cơ chế đơn giản, công bằng và hiệu quả để trợ giúp người dân. Để tránh bùng nổ một cuộc khủng hoảng xã hội mới, nhiều nguồn tin cho rằng chính phủ hướng tới giải pháp hỗ trợ đặc biệt là phân phát xét nhiên liệu cho các hộ gia đình gặp khó khăn. Thực ra, ngay từ đầu tháng 9, chính quyền Pháp đã thông báo từ tháng 12 tới đây cấp cho 5,8 triệu hộ gia đình có thu nhập khiêm tốn nhất, mỗi hộ một tấm xét năng lượng đặc biệt trị giá 100 euro. Tuy nhiên, theo nhiều quan chức chính phủ, việc xác định đối tượng ưu tiên nhận xét nhiên liệu phức tạp hơn nhiều so với người được ưu tiên nhận xét năng lượng. Nên cấp xét nhiên liệu cho ai? Người có thu nhập thấp nhất hay người phải đi lại nhiều nhất bằng xe hơi? Kể cả đối với những người có cùng mức thu nhập, thì việc xác định những ai chịu tác động mạnh nhất từ tình trạng tăng giá xăng dầu cũng rất khó. Bộ chuyển đổi sinh thái Pháp cho biết, chính phủ chưa thiết lập được cơ sở dữ liệu về những người cần dùng xe hơi để đi làm. Trước đây, hồi năm 2016, ông Xavier Bertrand, chủ tịch dân cử vùng Hauts-de-France miền Bắc nước Pháp, đã triển khai biện pháp hỗ trợ đi lại bằng cách cấp xét nhiên liệu cho người làm công ăn lương có hợp đồng lao động dài hạn hoặc có thời hạn, thu nhập không cao, sống cách nơi làm việc ít nhất là 20 km và không có phương tiện giao thông công cộng để đi làm. Kinh nghiệm của vùng Hauts-de-France có thể có ích cho chính phủ lần này. Nhưng có lẽ việc xác định đối tượng được hưởng xét nhiên liệu không đơn giản và nhanh chóng. Và cuối cùng, tối thứ Năm 21 tháng 10, trên kênh truyền hình TF1, Thủ tướng Pháp Jean Castex thông báo giá xăng dầu tăng không chỉ tác động đến những người hay phải dùng xe hơi mà còn dẫn đến lạm phát, làm tăng giá hàng hóa nói chung, tác động nhiều nhất đến những người có thu nhập thấp. Vì thế, thay vì phát xét nhiên liệu, chính phủ quyết định khoản phụ cấp lạm phát 100 euro cho mỗi người có thu nhập dưới 2.000 euro một tháng, sau khi đã trừ các khoản đóng góp xã hội, bất kể người đó có dùng xe hơi hay không, thu nhập là điều kiện duy nhất. Người dân không cần đăng ký, không cần chứng minh giấy tờ hay làm các thủ tục phức tạp. Khoản tiền hỗ trợ đặc biệt này sẽ tự động được chuyển khoản cho những người được ưu tiên trợ cấp kể từ cuối tháng 12 năm nay, thông qua nhiều kênh như qua doanh nghiệp, quỹ lương hưu hay quỹ trợ cấp thất nghiệp, v.v. Câu hỏi đặt ra là liệu phụ cấp lạm phát có thể giúp chính quyền của Tổng thống Macron gỡ trái bom phản kháng xã hội Gilets Jaunes đang rình rập phát nổ hay không? Xin nhắc lại là ngọn lửa áo vàng vẫn âm ỉ le lòi vào dòng người tuần hành hôm thứ Bảy hàng tuần trong phong trào biểu tình chống mở rộng phạm vi áp dụng chứng nhận COVID-19 và tiêm chủng bắt buộc tại Pháp từ sau quốc khánh 14 tháng 7. Hôm thứ Bảy tuần trước, ngày 16 tháng 10, lác đác ở một số bùng binh, những người áo vàng đã tập hợp trở lại. Chính quyền của Tổng thống Macron chắc chưa dễ quên những cuộc biểu tình kéo theo bạo động với biết bao hệ lụy kinh tế, xã hội kéo dài, nhất là trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Pháp 2022.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan. Liên Hợp Quốc tố cáo tập đoàn quân sự tập trung quân ở miền Bắc Miến Điện. Hai tổng thống Pháp và Mỹ lại trao đổi qua điện thoại nhằm làm dịu quan hệ song phương. Việt Nam mở lại đảo Phú Quốc kể từ tháng 11 cho du khách quốc tế đã được chích ngừa. Về chương trình ngày mai, sau phần phát lại một điểm tuần báo, tạp chí văn hóa và tạp chí góc vườn âm nhạc sẽ là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với đề tài Ả Rập Xê Út mua câu lạc bộ Newcastle một thương vụ địa chính trị. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.